con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ lối. Xin cho con cất tiếng lệ trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con đừng tưởng Thầy đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Thầy không đến để hủy bỏ nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con, cho dù trời đất có qua đi thì một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy sẽ kể là người nhỏ nhất trong nước trời. Trái lại, ai giữ và dạy người khác giữ những điều đó sẽ được kể là người cao cả trong nước trời. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ tư của tuần thứ 10 thường niên. Và cái bài phúc âm này là tiếp tục bài phúc âm hôm qua, cũng như là bài phúc âm của đầu tuần này là thứ hai, thứ ba, thứ tư. Bài phúc âm đầu tuần thứ hai đó là về tám mối phúc thật. Và ba cái bài phúc âm này và tiếp tục là tất cả những cái bài phúc âm về bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Mà bài giảng trên núi Chúa Giêsu là chất chứa cái nội dung liên quan đến phúc đức trọn lành. Đấy, cả phúc và cả đức nữa. Đức liên quan đến con người, phúc liên quan đến Thiên Chúa ban cho con người. Cả phúc lẫn đức gọi là bài giảng phúc đức, gọi là bài giảng tám mối phúc thật ở trên núi, hay là bài giảng về sự trọn lành. Do đó nên ở cuối đoạn 5 chúng ta sẽ nghe thấy là Chúa nói với chúng ta qua các vị tông đồ thời xưa khi ở trước mặt Chúa lúc bấy giờ, đó là các con hãy nên trọn lành như cha của các con là đấng trọn lành trên trời. Đó là bài giảng trên núi, mục đích là Chúa dạy cho các tông đồ nói riêng và dân chúng chung là hãy nên trọn lành như cha ở trên trời. Và Chúa dạy cho các thánh tông đồ, Chúa dạy cho con người cái biết cách làm sao sống đẹp lòng cha như là chính người sống. Và chỉ có sống như thế với đúng là tư cách là con Thiên Chúa, chỉ có sống như thế mới xứng đáng là môn đệ của Chúa. Bởi vì tất cả những gì Chúa dạy, Chúa đều làm hết. Và bài phúc hôm nay liên quan đến luật lệ. Chúa nói trước, rồi sau đó chúng ta sẽ thấy được cả tuần này lẫn tuần sau nó là Chúa sẽ dạy những cái chẳng hạn như Chúa so sánh lề luật nói thế này nhưng mà ta nói thế này. Chúa có ý nói như vậy để làm gì? Chúa so sánh như vậy để làm gì? Chúa so sánh như vậy là để cho biết, giống như bài phúc hôm nay, đó là các con đừng tưởng Thầy đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Thầy không đến để hủy bỏ nhưng để kiện toàn. Chúa Giêsu nêu lên ở cựu ước luật thì như vậy, nhưng mà bây giờ Thầy dạy như thế này, có nghĩa là Chúa dẫn con người đi sâu vô luật. Đó, đi sâu vô luật đây chỗ nào? Là tinh thần của luật, ý nghĩa của luật, chứ không phải chỉ có chữ nghĩa của luật và hình thức của luật mà thôi. Đấy, và vì thế nên chúng ta thấy không? Ở trong cựu ước đó, hai điều rất là quan trọng mà nếu mà dân chúng mà không có dân Chúa mà không có tuân giữ đó thì sẽ chịu hậu quả của nó. Còn nếu mà tuân giữ đó, thì Chúa luôn ở với dân của Chúa và họ được chúc phúc. Còn nếu không họ sẽ gặp sự dữ. Đấy, chúng ta thấy không, lịch sử cứu độ của dân Do Thái bao nhiêu lần họ bị đô hộ bởi dân, những dân ngoại bang, những dân ngoại, đến nỗi mà họ bị đi đầy nữa cơ mà. bị dân ngoại, dân mà họ cho là ô uế, là tội lỗi, mà đến chiếm thành Jerusalem, phá thành Jerusalem. Tại sao vậy? Tại họ không giữ lề luật của Chúa. Và thậm chí vì họ không giữ lề luật của Chúa, Chúa sai các tiên tri đến nhắc nhở họ, họ cũng không nghe luôn. Họ còn giết các tiên tri nữa. Bởi thế nên Chúa ra tay, Chúa để cho họ, cứng lòng phải không? Cho chúng mày cứng lòng cho mày chết. Đã mù tối thì chớ nhắc nhở không chịu nghe phải không? Cho sống trong mù tối. Mà mù tối chúng ta thấy rồi, không có thấy gì hết. Là đi là đụng đầu, là đi là xuống hố thôi. Thế thôi. Đó, bây giờ, nhưng mà bây giờ Chúa tới là để cho họ, dẫn họ chẳng những là giữ luật mà thôi, còn giữ đúng những cái gì mà Thiên Chúa muốn, chứ không phải chỉ có bề ngoài. Mà Chúa vẫn trách thành phần luật sĩ và biệt phái của dân Do Thái bây giờ là giả hình, có giữ luật gì đâu. Và chúng ta cũng thấy cái thực tế cho thấy đó là cái gì? Đó là họ chỉ hình thức thôi. Những cái mà Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày thứ bảy, ngày hưu lễ của họ đó, thì họ bác bỏ đủ mọi thứ hết. Mà Chúa nói là ngày hưu lễ được dựng nên cho con người, hay là con người về ngày hưu lễ? Ngày hưu lễ được làm lành hay là làm dữ? Họ tịt không trả lời được. Đấy, Chúa dẫn vào, Chúa làm kiện toàn lề luật đấy. Chúa dẫn con người vào chính cái cốt lõi của lề luật, chứ không phải chỉ lề luật là cái bề ngoài, là giữ, phải giữ giữ tay cho nó sạch trước khi ăn hay là cái gì đấy, nhưng mà trong lòng thì là bẩn thỉu. Thì như vậy đâu có đẹp lòng Chúa đâu. Giữ luật bề ngoài là rửa tay, nhưng mà lòng lại ô uế. Thì như vậy thì cái mà mục đích Chúa ban lề luật cho nhân loại là để nhân loại sống, là để dân Chúa sống đúng ý của Chúa, làm đẹp lòng Chúa. Mà bây giờ họ giữ luật mà vẫn bất lòng Chúa thì có đúng hay sai? Đâu có đúng đâu. Do đó Chúa Giêsu phải đến, phải làm cho họ mở mắt ra, thấy được đâu là sự thật. Cái lề luật mục đích là gì? Tinh thần là gì? Ý nghĩa ra sao để mà sống? Và chúng ta sẽ thấy những cái mà Chúa so sánh luật thế này, còn Chúa dạy thế này. Có nghĩa là Chúa có ý nói là đây mới là đúng, là lề luật và giữ lề luật. Đây những là chúng ta kiện toàn lề luật là như vậy. Và cuối cùng, Chúa Giêsu không phải là kiện toàn lề luật nơi việc Ngài dẫn giải lề luật cho ở trên bài giảng trên núi cho các tông đồ và các dân chúng nghe đâu. Không phải chỉ có thế thôi, không phải chỉ dẫn giải cho họ biết thôi. Không. Sau này đó, khi mà đụng độ những cái vụ mà ngày hưu lễ mà Chúa chữa lành đó, đấy, Chúa còn dẫn giải thêm. Đấy là những cái cụ thể thực tế đấy. Chúa dẫn giải thêm. Và cuối cùng, Chúa kiện toàn lề luật và lời các tiên tri ở chỗ nào các anh các chị? Ở chính bản thân Chúa. Ở chính bản thân Chúa. Có nghĩa là tất cả những gì mà lề luật nói đều ám chỉ về Chúa Kitô. Các tiên tri nói cũng đều ám chỉ về Chúa Kitô. Bởi thế nên chúng ta thấy cái biến cố biến hình không? Biến cố biến hình thì ai hiện ra với Chúa vậy? Là Môi-se và tiên tri Elia. Mà Môi-se là đại diện cho lề luật. Còn tiên tri Elia thì đại diện cho các tiên tri. Và cuối cùng khi Chúa phục sinh đó, khi Chúa phục sinh đó, thì Chúa chứng tỏ Chúa thật sự là đấng đã chết và phục sinh bằng cách nào? Bằng hai cách. Cách bề ngoài đó là Chúa chứng tỏ cho thấy được là năm dấu thánh Chúa đây. Đấy, Chúa đã chết rồi đây. Và bây giờ trên thân xác của Chúa còn năm dấu thánh đó. Nhưng mà Chúa đã sống lại đây, đang hiện diện giữa các tông đồ ở trong cửa phòng đóng kín đây. Đấy, không còn ai khác hết ngoài thầy đây. Các con đừng sợ. Đó là một trong những hình, một cách để mà Chúa chứng tỏ Chúa sống lại. Nhưng mà các môn đệ vẫn chưa tin. Dù như vậy vẫn chưa tin. Cho đến khi mà Chúa phải lấy những cái mà Thánh Kinh ra chứng minh. Đấy nhá, tất cả những gì Thánh Kinh nói về thầy nhá, về lề luật nhá, các tiên tri nhá, Thánh Vịnh nhá, đều ứng nghiệm nơi thầy rồi. Chúa trích dẫn Thánh Kinh ra cho các ông ấy. Và kể cả hai môn đệ đi Emmau cũng vậy. Chúa cũng trích dẫn Thánh Kinh, có nghĩa là lề luật và các tiên tri Để làm gì? Để cho cậu mở mắt ra. Đấy, lề luật nói như vậy đấy. Mà bây giờ đã ứng nghiệm nơi thầy hết rồi. Các con tin chưa? Đấy, thấy không? Chúng ta thấy là rõ ràng là Chúa Giêsu tới không phải để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Nơi chính dân chúng, nơi chính các tân tông đồ và nơi chính bản thân người. Trái lại, người đến để kiện toàn. Kiện toàn bằng cách là dẫn giải cho nó đúng ý nghĩa, mục đích, nội dung của lề luật theo ý của Thiên Chúa, cho dân chúng hiểu rõ, nắm vững. Cho các tông đồ cũng vậy. Rồi, trên thực tế, mà một trong những cái điều mà liên quan đến lề luật đó là ngày hưu lễ. Chúa cũng làm sáng tỏ khi Chúa làm phép lạ hay là chữa lành trong chính ngày hưu lễ. Và cuối cùng, Chúa đã kiện toàn lề luật nơi chính bản thân của Chúa. Dù có phải chết trên thập giá, dù có thế nào đi nữa, nhưng đó chứng tỏ rằng tất cả lề luật đều được hoàn tất nơi Chúa Kitô. Và lề luật đó đã được biến đổi thành một cái lề luật tuyệt vời nhất. Đó là cái gì? Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau như chính thầy đã yêu thương các con. Tất cả những gì mà Chúa Kitô kiện toàn lề luật thì bây giờ trở thành một giới răn mới mà chính Chúa làm gương đã chết cho người mình yêu và đã yêu cho tới cùng. Ôi lạy mẹ Maria, chúng con là những môn đệ của Chúa Kitô, giống như mẹ. Chúng con muốn bắt chước mẹ, sống gương của Chúa Kitô và tuân giữ tất cả mọi lề luật của Chúa, nhất là giới răn mới mà Chúa Kitô đã truyền lại cho chúng con, để nhờ đó chúng con mới xứng đáng là môn đệ của Chúa Kitô, là con của Chúa Cha và là chứng nhân Chúa Thánh Thần sử dụng chúng con để làm cho họ nhận biết Chúa Kitô mà được hiệp thông thần linh với Cha ở trên trời. Amen.
Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất lót niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.